Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ hai 15 tháng 11, trước hết, Đặng Thế Nhân sẽ tường thuật thầu quý vị buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với cuộc phỏng vấn Đức Tân Hồng Y Antonios Naguib, Thượng phụ Giáo hội Công giáo Copt Alexandria về cuộc bách hại các tín hữu Kitô tại Iraq và Ai Cập. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Anh sẽ thuật lại con đường ơn gọi của vị linh mục dòng tên đầu tiên người Thổ Nhĩ Kỳ, cha Antoine Ingit. Bây giờ, Đặng Thế Nhân xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Quý vị và các bạn thân mến, trước buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật hôm qua, ngay từ mở đầu bài huấn từ, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã đề cập thẳng đến vấn đề công việc, đặc biệt là nông nghiệp trong bối cảnh cuộc khủng hoảng kinh tế. Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, nella seconda lettura della liturgia odierna, l'apostolo Paolo sottolinea l'importanza del lavoro.
Trong bài đọc hai phụng vụ hôm nay, Thánh Phaolô Tông Đồ nhấn mạnh tầm quan trọng của công việc trong đời sống con người. Khía cạnh này gợi cho chúng ta lễ tạ ơn chúng ta thường mừng trong truyền thống ở Italia vào Chủ nhật thứ hai của tháng 11, như là một lời tạ ơn dâng lên Chúa sau vụ thu hoạch mùa màng. Mặc dù vụ mùa khác nhau tùy địa lý và thời gian, hôm nay tôi muốn lấy điểm này trong lời của Thánh Phaolô để chia sẻ vài suy niệm, đặc biệt là về công việc đồng áng. Cuộc khủng hoảng kinh tế đang diễn ra. Trong những ngày này, tổ chức G20 đang nhóm họp bàn về những nguyên nhân của cuộc khủng hoảng và rà soát lại cách tận căn những mô hình phát triển kinh tế toàn cầu. Một hiện tượng nổi cộm chúng ta đã nghe biết rất rõ là sự mất cân bằng giữa giàu và nghèo, vấn nạn đói và sự cấp bách về biến đổi khí hậu, và tự chung hơn là vấn đề thất nghiệp. Trong bức tranh này, chúng ta cần đến sự tái đẩy mạnh các chiến lược nền nông nghiệp. Thực ra, tiến trình công nghiệp hóa đôi khi che lấp nền nông nghiệp. Mặc dù với những lợi ích có được từ sự hiểu biết và kỹ thuật hiện đại, ngành công nghiệp lại đánh mất tầm quan trọng với những hậu quả to lớn cho cả nền nông nghiệp. Tôi thiết nghĩ đã đến lúc chúng ta lượng giá lại nền nông nghiệp, không phải để hoài tưởng mà để thiết lập nguồn tài nguyên thiết yếu cho tương lai. Đức Thánh Cha diễn giải tiếp.
Nell'attuale situazione economica, la tentazione per le economie più dinamiche è quella di rincorrere alleanze vantaggiose che tuttavia possono risultare gravose per altri stati più poveri, prolungando situazioni di povertà estrema, di masse di uomini e di donne, e prosciugando le risorse naturali della terra, affidata da Dio creatore all'uomo, come dice la Genesi, affinché la coltivi, la custodisca.
Trong bối cảnh kinh tế hiện tại, mô hình kinh tế năng động nhất là phương thức hợp tác theo lợi nhuận. Tuy vậy, phương thức kinh tế này gây hậu quả nghiêm trọng cho những nước nghèo, làm kéo dài tình trạng nghèo đói của nhiều triệu người và làm cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên của đất mà Thiên Chúa, như trong sách Sáng Thế trích dẫn, đã ban tặng cho con người để trồng trọt và canh tác. Ngoài ra, mặc dù cuộc khủng hoảng kinh tế hiện tại ở những nước có nền công nghiệp phát triển, người ta vẫn đẩy mạnh lối sống tiêu thụ không thể kiềm chế. Điều này gây hậu quả cho môi trường sống và cho cả người nghèo. Như thế, cần hướng đến phương thức cụ thể để đạt được sự cân bằng giữa nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. Để sự phát triển nhắm đến mục tiêu không ai bị đói khát, không còn thiếu việc làm, không khí, nước uống và những tài nguyên thiết yếu khác, những thứ mà ai cũng có quyền được lãnh nhận. Một cách sâu xa, cần gieo mầm và phổ biến một ý thức đạo đức rõ ràng về những thách đố đầy phức tạp của thời đại này. Cần ý thức về việc tiêu dùng một cách khôn ngoan và trách nhiệm hơn. Cần đẩy mạnh ý thức trách nhiệm cá nhân trong liên đới với chiều kích xã hội của những hoạt động vùng thôn dã, đặt nền cho những giá trị trường tồn, giá trị liên đới và chia sẻ những vất vả của công việc. Có không ít các bạn trẻ đã chọn con đường này, ngay cả những bạn đã tốt nghiệp nhiều bằng cấp khác nhau cũng trở về dấn thân với công việc đồng áng. Đây không chỉ là để đáp lại nhu cầu cấp thiết của cá nhân hay gia đình, mà còn là câu trả lời cho một dấu chỉ thời đại, một cảm thức cụ thể cho lợi ích cộng đồng. Chúng ta cùng cầu xin với mẹ Maria để những suy niệm này có thể đánh động nhiều cộng đồng quốc tế, trong khi chúng ta dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn về những hoa trái từ đất đai và công lao của con người. Kết thúc bài huấn từ, Đức Thánh Cha đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.
Angelus Domini, nunciavit Mariae.
Et concepite Spiritus Sanctum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
Cui dignificiamo promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii tu incarnazione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, peiundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha ngỏ lời bày tỏ sự gần gũi và quan tâm đặc biệt với người dân Haiti. Đất nước đã gánh chịu cuộc động đất khủng khiếp hồi tháng Giêng năm ngoái. Hiện tại đang có bệnh dịch tả hoành hành. Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người và các tổ chức quốc tế gấp rút cứu trợ và rộng lòng giúp đỡ người dân Haiti, trong khi Ngài không quên nhớ đến họ cách đặc biệt trong lời cầu nguyện của mình. Chào các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc đến sáng kiến thiết lập tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ rằng, hôm nay, giáo hội Ba Lan cầu nguyện cho các anh chị em chịu bách hại vì tin mừng. Các tín hữu Ba Lan đã chịu nhiều bách hại trong quá khứ để trung thành với Chúa Kitô và giáo hội. Vì vậy, họ có cảm thức đặc biệt với những ai ngày nay đang chịu thử thách. Chúng ta cùng cầu nguyện với Thiên Chúa cho việc tự do loan báo tin mừng.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Mai Anh và Linh Tiến Khải kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn Đức Tân Hồng Y Antonios Naguib, Thượng phụ Giáo hội Công giáo Copt Alexandria, về cuộc bách hại các tín hữu Kitô tại Iraq và Ai Cập.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Chủ nhật 31 tháng 10 vừa qua, một nhóm khủng bố thuộc tổ chức Al-Qaeda đã tấn công nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp của Giáo hội Công giáo Syria trong thủ đô Baghdad, khiến cho 58 người bị chết, trong đó có 3 linh mục, và làm cho 75 người khác bị thương. Theo tin tức nhận được từ Baghdad, một tên khủng bố tự sát đeo bom trong người đã cho bom nổ để mở cửa nhà thờ chính tòa, vì tín hữu đã đóng cửa lại khi nghe tiếng súng nổ bên ngoài. Liền sau đó, 6 hay 8 tên khủng bố vũ trang khác tràn vào nhà thờ và tiến thẳng lên bàn thờ, ra lệnh cho linh mục Tahir cởi áo lễ và dẹp bỏ mọi đồ phụng tự. Khi thấy cha từ chối, chúng liền bắn vào đầu cha. Người anh của cha chạy lên tính che chở em trai cũng bị bắn vào đầu. Linh mục Wasim lên bàn thờ kêu gọi toán khủng bố dừng tay, cũng bị chúng bắn vào đầu, máu chảy lai láng trên bậc bàn thờ. Bọn khủng bố vừa bắn vừa la lớn Allah Akbar, trong khi mấy tên khác đóng cửa hông nhà thờ ngăn cản tín hữu trốn chạy. Sau đó chúng bắt đầu nổ súng vào các tín hữu bị kẹt lại trong nhà thờ. Thấy quân đội Iraq can thiệp, hai tên khủng bố đeo bom trong người dồn tín hữu vào một góc và cho bom nổ. Trong khi nhóm tín hữu trốn trong nhà mặc áo, chỉ bị bắn một loạt súng, nhưng may mắn đã không có ai bị thương. Ngay sau vụ khủng bố, một nhóm thuộc tổ chức Al-Qaeda đã tự nhận mình là tác giả các hành động sát nhân này. Thông cáo của nhà nước Hồi Iraq cho biết mục đích khủng bố là để giải thoát hai phụ nữ Hồi bị giam giữ trong các đan viện Kitô bên Ai Cập. Đó là hai bà Camilia Chehata và Wafa Constantine, vợ của các linh mục Cốp đã theo Hồi giáo, nhưng giới lãnh đạo Cốp phản bác sự kiện này. Đức cha Mati Saba Matoka, Tổng giám mục Giáo hội Công giáo Syria Baghdad, tuyên bố mục đích các vụ khủng bố này là thúc đẩy các Kitô hữu di cư và rời khỏi quê hương.
Ngày 4 tháng 11, Đức Hồng Y Emmanuel Badelli, Thượng phụ Giáo hội Công giáo Kande, đã hướng dẫn một phái đoàn gồm Đức Tổng giám mục Matoka và Đức cha Shlemon Wadbuni, giám mục phụ tá giáo phận Kande Baghdad, gặp gỡ Thủ tướng mãn nhiệm Nuri al-Maliki để yêu cầu chính quyền có các hành động cụ thể bảo vệ các tín hữu Kitô Iraq. Thủ tướng đã hứa làm tất cả những gì có thể để bảo vệ an ninh cho các cộng đoàn Kitô và yêu cầu tín hữu cũng góp phần trong việc bảo vệ các nhà thờ Kitô. Các giám mục Công giáo toàn thánh địa đã ra thông cáo tỏ tình liên đới với các Kitô hữu Iraq và mạnh mẽ lên án các vụ khủng bố giết người dã man nói trên. Thông cáo có đoạn viết: "Các lời nói đớn đau và kết án không còn đủ nữa trước sự kinh hoàng đang lặp đi lặp lại trong các năm nay tại Iraq, đặc biệt chống lại các tín hữu Kitô, và đã đạt tột đỉnh sự điên rồ với cuộc thảm sát ngày Chủ nhật 31 tháng 10 vừa qua trong nhà thờ Công giáo Syria tại Baghdad. Chúng tôi kêu gọi lương tâm của tất cả mọi người và những người có quyền bính, trước hết là chính quyền Iraq, để họ canh chừng và bảo vệ các Kitô hữu, đặc biệt những người không có sự chở che, không có khí giới và các nhóm tự vệ. Và lỗi duy nhất của họ là tiếp tục tuyên xưng đức tin của cha ông và tổ tiên họ tại vùng đất gốc gác của họ. Từ muôn thuở, vùng đất này là quê hương của họ, nơi họ đã hy sinh góp phần phát triển và bảo vệ. Đã tới lúc những ai có trách nhiệm chính trị phải kháng cự lại những kẻ đã đánh mất mọi ý thức nhân bản, phải kìm hãm sự khát máu không thể thỏa mãn của họ và trừng phạt bất cứ ai đưa ra chương trình hay thực thi các hành động tội phạm ấy." Các giám mục Công giáo Thánh địa yêu cầu Liên minh Ả Rập, Hội đồng Hồi giáo Thế giới, Liên Hiệp Quốc và Hội đồng Bảo an chú ý tới nguy hiểm bắt nguồn từ những kẻ khai thác tôn giáo để gây xung khắc giữa các nền văn minh và các quốc gia trước khi quá trễ tràng. Các giám mục Công giáo tại Thánh địa đã công bố 3 ngày liên đới cầu nguyện cho các vị tử đạo Iraq từ mùng 5 tới mùng 7 tháng 11. Tình hình trở nên nghiêm trọng hơn vì hôm 3 tháng 11, bộ chiến tranh của quốc gia Hồi giáo Iraq phổ biến trên mạng một sứ điệp mới khẳng định rằng mọi trung tâm, tổ chức, cơ cấu, hàng lãnh đạo và tín hữu Kitô đều là các mục tiêu hợp pháp đối với lực lượng Mujahedin tại khắp nơi họ có thể tấn công. Ngày 7 tháng 11, đã có thêm 2 Kitô hữu bị sát hại, và hôm 10 tháng 11, các nhóm hồi khủng bố đã đặt bom tại các tư gia Kitô hữu trong thủ đô Baghdad, khiến cho 6 người khác bị thiệt mạng. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận định của Đức Tân Hồng Y Antonios Naguib, Thượng phụ Giáo hội Công giáo Copt Alexandria, về cuộc bách hại các tín hữu Kitô tại Iraq và Ai Cập. Thưa Đức Thượng phụ, tổ chức khủng bố Al-Qaeda sát hại các Kitô hữu bên Iraq và nhắm cả Ai Cập. Điều gì sẽ ngăn chặn được nạn bạo lực leo thang ạ?
Phản ứng của chính quyền Ai Cập đã rất là quan trọng. Các giới chức chính quyền đã giữ khoảng cách đối với các hành động tội phạm này bên Iraq và nhấn mạnh quyền tự do tôn giáo của người dân. Một sự thinh lặng sẽ có thể làm nảy sinh ra sát tín rằng tất cả mọi người Hồi đều hưởng ứng các lập trường của tổ chức khủng bố Al-Qaeda và khiến cho chúng tôi gặp nguy cơ bị tấn công.
Các lời buộc tội của tổ chức Al-Qaeda có đúng sự thật hay không, thưa Đức Thượng Phụ?
Đó là những lời vu khống tố cáo cũ rích và đã bị phản bác từ lâu rồi. Chúng do một thiểu số đưa ra, những người thuộc nhóm nhỏ này muốn gây tiếng vang và nhóm thiểu số cuồng tín này muốn có được một sức nặng chính trị. Các tiếng nói của thế giới Hồi đã phản bác các lời buộc tội đó của họ. Chính Đức Sunudaba, Thượng phụ Giáo hội Chính thống Copt Ai Cập, đã tuyên bố rằng các nhà thờ và đan viện đều mở cửa, và tất cả mọi người đều có thể thấy là không có các nhà tù cũng không có kho chứa vũ khí trong đó. Điều này cũng đúng đối với các tín hữu công giáo chúng tôi, và tôi xin nhấn mạnh điều này, vì bên Ai Cập không có sự khác biệt lớn giữa hai cộng đoàn giáo hội công giáo và chính thống. Lời vu khống giáo hội này cũng liên quan tới giáo hội kia.
Vị tổng thư ký của Đại học Al-Azhar, trung tâm của Hồi giáo Sunnit đã nói rằng không có một luật lệ nào, cũng không có một tôn giáo hay một nền luân lý nào có thể chấp nhận được điều mà các nhóm Hồi cuồng tín đã làm bên Iraq. Đức Thượng Phụ nghĩ sao ạ?
Tôi không ngạc nhiên, như tôi đã nói, việc lên án đã đồng nhất. Đức Sunudaba đã gửi một điện văn cho Đức Thượng Phụ Công giáo Siro để tỏ tình liên đới, và tôi cũng đã đại diện hàng lãnh đạo Giáo hội Công giáo Ai Cập và Giáo hội Công giáo Copt Alexandria gửi điện văn tỏ tình liên đới với các anh chị em nạn nhân, và chúng tôi sẽ soạn thảo một thông cáo chung về vấn đề này.
Có phương thế nào giúp tránh được tình trạng nhóm Al-Qaeda chiếm cảm tình và sự yểm trợ của dân chúng không, thưa Đức Thượng Phụ?
Cần phải làm sao cho dân chúng hiểu, vì thường khi họ không được thông tin đầy đủ và chính xác. Giúp họ hiểu rằng, dưới cái áo tôn giáo của các nhóm khủng bố này là các lợi lộc chính trị và kinh tế tài chánh. Và bạo lực được sử dụng không phải để khẳng định một niềm tin, nhưng để chiếm vị thế chính trị và tạo ra sự đáng tin cậy trong viễn tượng thống trị tình hình. Chính vì vậy, chính quyền các nước có đa số dân theo Hồi giáo phải cương quyết lấy khoảng cách ngay lập tức đối với các thành phần bạo lực này.
Thưa Đức Thượng Phụ, có thể tái xảy ra tình trạng căng thẳng của các thập niên qua hay không ạ?
Chắc là không xảy ra đâu. Giai đoạn hiện nay là giai đoạn đối thoại phong phú. Đại học Al-Azhar vừa mới thành lập ngành đối thoại liên tôn và giao cho một nhà thần học Hồi giáo nổi tiếng là giáo sư tại Đại học Sorbonne bên Pháp làm giám đốc. Giáo sư Ahmed Al-Tayeb, Viện trưởng Đại học Al-Azhar, cũng đã từng theo học tại Đại học Sorbonne của Pháp, là một người rất thông thái, và ông xác tín rằng cuộc đối thoại có thể giúp đất nước Ai Cập và cả các tín hữu Hồi nữa. Ông đã tán thành đề nghị của Giáo hội Công giáo Ai Cập cùng thành lập một ủy ban đối thoại liên tôn địa phương bên cạnh ủy ban quốc tế cùng với Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn. Chúng tôi đang soạn thảo nội quy cho ủy ban này. Và trong các tháng tới đây, chúng tôi sẽ bắt đầu các sinh hoạt, và các tín hữu Kitô và Hồi giáo Ai Cập có thể đối thoại với nhau một cách tự do và ích lợi.
Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông đã nhấn mạnh rằng các tín hữu Kitô phải đào sâu ơn gọi của mình. Thế thì trong tình hình hiện nay, phải giải thích sứ mệnh đó như thế nào, thưa Đức Thượng Phụ?
Thượng Hội đồng Giám mục đã cho chúng tôi thấy con đường của sự hiện diện, hiệp thông và chứng tá. Sự hiện diện tiếp tục con đường của Chúa Giê-xu và các tông đồ và phải dẫn đưa chúng tôi tới sự hiệp thông. Tín hữu Công giáo chúng tôi dấn thân xây dựng một xã hội dựa trên tình huynh đệ cùng với các công dân Ai Cập khác. Sau cùng, việc làm chứng tá đi ngang qua sự chung sống dựa trên việc tôn trọng lẫn nhau, chấp nhận người khác và phục vụ công ích. Tín hữu Công giáo chúng tôi hoạt động rất tích cực trong lĩnh vực giáo dục và bác ái xã hội. 50% những người được hưởng các dịch vụ này là người Hồi. Và chúng tôi sung sướng vì sự kiện này, vì nó cho phép chúng tôi chia sẻ với họ các giá trị chung.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn Đức Tân Hồng Y Antonios Nawib, Thượng phụ Giáo hội Công giáo Copt Alexandria, về cuộc bách hại các tín hữu Kitô tại Iraq và Ai Cập. Sau đây, Mai Anh và Hà Thanh Bình xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, cao điểm trong các hoạt động tại thủ đô giáo hội trong tuần qua là việc công bố tông huấn của Đức Thánh Cha Biển Đức 16, Verbum Domini, Lời Chúa. Đúc kết thành quả Thượng Hội đồng Giám mục kỳ thứ 12 hồi tháng 10 năm 2008. Văn kiện đã được giới thiệu với giới báo chí trong cuộc họp báo sáng thứ Năm 11 tháng 11 tại phòng báo chí Tòa Thánh, với sự hiện diện của Đức Hồng Y Mark Ouellet, người Canada, Tổng trưởng Bộ Giám mục, Đức Hồng Y tân cử Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, và Đức Tổng giáo mục Nikola Eterovic, người Croat, Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới. Tông huấn dài 200 trang với 124 đoạn, ngoài phần nhập đề và kết luận, được chia làm 3 phần tương ứng với chủ đề Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới hồi tháng 10 năm 2008 về đề tài Lời Chúa trong đời sống và sứ mạng của Giáo hội. Phần thứ nhất của tông huấn nói về Lời Chúa. Thiên Chúa nói sự đáp trả của con người với Thiên Chúa, và tiếp đến là sự chú giải Kinh Thánh trong Giáo hội. Phần thứ hai, Lời Chúa trong Giáo hội. Giáo hội tiếp nhận Lời Chúa, phụng vụ là nơi ưu tiên của Lời Chúa. Lời Chúa trong đời sống Giáo hội, việc mục vụ Kinh Thánh, giảng thuyết, việc đọc và cầu nguyện với Lời Chúa. Lectio Divina. Phần thứ ba, Lời Chúa cho thế giới. Phần này nhấn mạnh đến sứ vụ truyền giáo của Hội Thánh, loan báo lời cứu độ của Chúa cho thế giới, Lời Chúa và sự dấn thân của Giáo hội trong thế giới, giới trẻ, người di dân, người nghèo, Lời Chúa và văn hóa, Lời Chúa và việc đối thoại liên tôn.
Trong thực tế, tông huấn đề cập đến rất nhiều vấn đề đã được bàn đến trong Thượng Hội đồng Giám mục về Lời Chúa và đã được các nghị phụ đề nghị. Chẳng hạn, hưởng ứng lời kêu gọi của Thượng Hội đồng Giám mục, Đức Giáo Hoàng cũng cổ võ cải tiến phẩm chất các bài giảng, cần tránh những bài giảng chung chung và trừu tượng, làm lu mờ đặc tính đơn sơ của Lời Chúa, cũng như tránh những điều rông dài thu hút sự chú ý về giảng viên thay vì vào trung tâm sứ điệp tin mừng. Phải giúp các tín hữu thấy rõ rằng điều mà vị giảng thuyết quan tâm đó là trình bày Chúa Kitô và Ngài phải ở trung tâm của mọi bài giảng. Vì thế, Đức Giáo Hoàng tái khẳng định nên soạn một cuốn cẩm nang dọn bài giảng để giúp các thừa tác viên chu toàn nghĩa vụ của mình một cách tốt đẹp hơn. Đức Giáo Hoàng lập lại kỷ luật của giáo hội, theo đó, chỉ có những người có thánh chức đã lãnh nhận trách vụ mới được giảng trong thánh lễ. Trong một đoạn khác, tông huấn cổ võ việc thực hành Lectio Divina, đọc và nguyện ngẫm Lời Chúa, và chính Đức Thánh Cha cũng trình bày những giai đoạn và ví dụ cụ thể để thực hiện phương pháp này.
Tuần qua, các giám mục thuộc 228 giáo phận ở Italia đã nhóm khóa họp toàn thể lần thứ 62, từ ngày 8 đến 11 tháng 11 tại Assisi, cạnh Vương cung Thánh đường Đức Mẹ các Thiên Thần. Đức Thánh Cha đã gửi sứ điệp và khuyến khích các vị đề cao giá trị của phụng vụ như nguồn mạch trường cửu của việc giáo dục về cuộc sống tin mừng. Ngài nhắc đến sự kiện trong khóa họp này, các giáo mục Italia cứu xét bản dịch tiếng Ý ấn bản mẫu thứ 3 sách lễ Roma, và Ngài nhấn mạnh sự cần thiết phải có sự quân bình khôn ngoan giữa sự liên tục và mới mẻ, giữa truyền thống và sự hiện đại hóa. Đức Thánh Cha viết, sách lễ cũng ở trong tiến trình đó. Mỗi nhà cải tổ đích thực đều là một người vâng phục đức tin. Họ không hành động theo ý riêng và cũng không tự ban cho mình quyền quyết định về nghi lễ. Họ không phải là chủ nhân ông, nhưng là người bảo quản kho tàng do Chúa thiết định và ủy thác cho chúng ta. Toàn thể giáo hội hiện diện trong mỗi phụng vụ. Tuân hành hình thái của phụng vụ là điều kiện nói lên tính chất chân chính của những gì chúng ta cử hành. Và Đức Thánh Cha khẳng định rằng, tôi nhắn nhủ anh em hãy đề cao giá trị của phụng vụ như một nguồn mạch ngàn đời để giáo dục về đời sống tốt lành theo phúc âm. Phụng vụ dẫn đưa vào cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu Kitô, đấng đã dùng lời nói và việc làm để liên tục xây dựng giáo hội, huấn luyện giáo hội biết lắng nghe sâu xa, thực thi tình huynh đệ và truyền giáo. Đức Thánh Cha không quên tối giá sự kiện những tiến bộ của khoa học và kỹ thuật nhiều khi gây hại cho nền tảng của Kitô giáo. Trong đó có cội rễ lịch sử phong phú của đại lục Âu Châu này. Lĩnh vực luân lý bị đóng khung trong phạm vi chủ quan và Thiên Chúa bị loại khỏi ý thức công cộng nếu không nói là bị chối bỏ. Nhưng con người tăng trưởng theo mức độ họ có cảm nghiệm được sự thiện và học cách phân biệt thiện và ác hay không, vượt lên trên sự tính toán chỉ để ý tới những hậu quả của mỗi hành vi riêng rẽ hoặc coi việc có thể thực hiện một hành vi như là một tiêu chuẩn để phán đoán về giá trị.
Hôm thứ Hai, mùng 8 tháng 11, Linh Mục Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh xác nhận có 5 giám mục Anh giáo tại Anh Quốc xin gia nhập Giáo hội Công giáo. Cha Lombardi cũng cho biết vấn đề thành lập một giáo hạt tổng nhân cho các tín hữu Anh giáo ở Anh Quốc xin gia nhập Công giáo đang được cứu xét, chiếu theo tông hiến Anglicanorum Coetus. Các nhóm tín hữu Anh giáo do Đức Thánh Cha Biển Đức 16 công bố hồi tháng 11 năm ngoái. Qua đó, Ngài cho phép các tín hữu cựu Anh giáo được giữ lại gia sản linh đạo và phụng vụ của Anh giáo. Cha Lombardi nói, về tuyên bố của năm giám mục cho đến nay thuộc Liên hiệp Anh giáo quyết định gia nhập Công giáo và vì thế, theo lương tâm, họ buộc lòng phải từ bỏ các nghĩa vụ mục tử hiện nay của họ trong Giáo hội Anh giáo ở Anh. Chúng tôi có thể xác nhận rằng, việc thành lập giáo hạt tổng nhân đầu tiên cho họ đang được nghiên cứu, chiếu theo tông hiến, các nhóm tín hữu Anh giáo và các quyết định về vấn đề này sẽ được thông báo vào lúc thích hợp. Năm giám mục Anh giáo đã xin gia nhập Công giáo vì hồi tháng 7 năm nay, Thượng hội đồng Anh giáo ở Anh đã chấp nhận một văn kiện cho phép truyền chức giám mục cho phụ nữ. Trong số 5 vị nói trên, có Đức giám mục Kate Newton, 58 tuổi, đương kim giám mục giáo phận Richborough. Theo tờ Thời báo ra ngày 6 tháng 11 ở Anh, Ngài sẽ đứng đầu giáo hạt tổng nhân mà Tòa Thánh sẽ thành lập. Hồi thập niên 1990, tại Anh Quốc cũng có một làn sóng tín hữu Anh giáo xin gia nhập Công giáo sau khi Thượng hội đồng Anh giáo quyết định cho phép truyền chức linh mục cho phụ nữ.
Cũng ngày thứ Hai, mùng 8 tháng 11, Tổng thư ký Phủ Thống đốc Quốc gia thành Vatican, Đức Tổng giám mục Carlo Vigano, kêu gọi các giới hữu trách gia tăng bảo vệ các tín hữu Kitô thiểu số ở Trung Đông sau vụ khủng bố tại nhà thờ chính tòa Công giáo ở Baghdad. Làm cho 58 người thiệt mạng hồi cuối tháng 10 vừa qua. Lên tiếng tại hội nghị quốc tế của tổ chức Interpol, Cảnh sát hình sự quốc tế, nhóm tại Doha, thủ đô Qatar, Đức Tổng giám mục Vigano nói, sự vi phạm các quyền con người xảy ra trên thế giới ngày nay bằng rất nhiều cách. Một trong những cách tỏ tường nhất là điều mà các cộng đồng Kitô ở Trung Đông phải chịu đựng. Vụ bắt giữ và toan tính giải thoát tín hữu con tin tại nhà thờ chính tòa của Giáo hội Công giáo Syria ở Baghdad làm cho 58 người chết và 75 người bị thương. Đó là một hành vi tàn khốc chưa từng có, chống lại những người dân vô phương tự vệ đang tụ họp để cầu nguyện. Tòa Thánh gia nhập tổ chức Interpol vào năm 2008, và Đức Tổng giám mục Vigano từng là sứ thần Tòa Thánh tại Iraq. Ngài nhận xét rằng, từ nhiều năm nay, các tín hữu Kitô tại Iraq là đối tượng những vụ tấn công tàn ác, cũng như những hạn chế hàng ngày. Đằng khác, các cộng đồng Hồi giáo chiếm đa số tại Iraq cũng phải chịu những vụ khủng bố, nhất là do các nhóm Hồi giáo cực đoan. Các nhóm này thường tỏ ra không hề tôn trọng phẩm giá con người, kể cả những người đồng đạo của họ. Trong bài tham luận, Đức Tổng giám mục Vigano ca ngợi những cố gắng của tổ chức Interpol, cổ võ sự cộng tác giữa các lực lượng cảnh sát trên thế giới, và Ngài cũng cảm ơn sự giúp đỡ của tổ chức này trong các chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại hải ngoại.
Tuần qua, các tín hữu Kitô tại Baghdad, thủ đô Iraq, tiếp tục bị khủng bố, làm cho 6 người chết và 26 người bị thương. Theo hãng tin Asia News, sáng thứ Tư mùng 9 tháng 11 vừa qua, đã có nhiều vụ nổ bom nội hóa trước các nhà của các tín hữu Kitô tại nhiều nơi ở thành phố Baghdad, gây ra số nạn nhân vừa nói. Tối thứ Ba trước đó, cũng đã xảy ra 3 vụ nổ bom nhưng không có ai bị thương. Hôm thứ Ba, mùng 8 tháng 11, Thủ tướng Nouri al-Maliki của Iraq đã viếng thăm nhà thờ chính tòa công giáo nghi lễ Syria ở Baghdad, nơi đã xảy ra vụ khủng bố của nhóm Al-Qaeda tối ngày 31 tháng 10, làm cho 58 người chết và 75 người bị thương, trong số này cũng có một số người thuộc lực lượng an ninh. Trong cuộc viếng thăm, Thủ tướng al-Maliki kêu gọi các tín hữu Kitô hãy ở lại Iraq. Đức cha Basha Vakda, Tổng giám mục giáo phận Akbil thuộc Giáo hội Công giáo Kande ở miền Kurdistan cho biết, các tín hữu Kitô Iraq sống trong lo sợ và không biết trông cậy vào ai. Các tín hữu Kitô tại thủ đô Baghdad đang trở thành đối tượng tấn công của Tổ chức Quốc gia Hồi giáo Iraq thuộc Tổ chức Al-Qaeda. Nhóm này tuyên bố chĩa mũi dùi vào các nhà thờ và các tín hữu Kitô, và những cuộc tấn công mới đây chứng tỏ họ quyết định thi hành những gì họ nói. Đức Tổng giám mục Vakda tuyên bố với tổ chức Bắc Ái trợ giúp các giáo hội đau khổ có trụ sở ở Đức rằng, dân Kitô giáo rất lo sợ và họ không biết kêu cứu với ai. Tôi chỉ có một sứ điệp, đó là xin anh chị em vui lòng cầu nguyện cho chúng tôi. Đây thực là một thời kỳ rất khó khăn, thật là một thời kỳ hỗn loạn.
Trước khi kết thúc chương trình, Mai Anh xin gửi đến quý vị con đường ơn gọi của vị linh mục dòng tên đầu tiên người Thổ Nhĩ Kỳ. Cha Antoine Ingit.
Ngày 26 tháng 6 năm nay, vị linh mục dòng tên đầu tiên người Thổ Nhĩ Kỳ đã được thụ phong tại Roma sau 13 năm trở lại đạo Công giáo. Đó là cha Antoine Ingit, năm nay 38 tuổi, được rửa tội ngay tại nhà thờ Thánh Anton ở Istanbul, thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ. Chính cha đã kể lại con đường ơn gọi của mình như sau. Tôi sinh ra tại Đức, trong một gia đình người Thổ Nhĩ Kỳ di dân. Còn bé tí, gia đình tôi trở về làng Mersin bên bờ biển Đại Tây Dương của nước Thổ. Cha tôi làm nghề đánh cá sau khi kinh doanh thất bại. Gia đình tôi theo đạo Hồi, nhưng ba tôi không mấy tin tưởng vào các imam đạo trưởng và cũng không sùng đạo sống đạo. Tôi thì tôi rất thích những sự thuộc về Thiên Chúa. Tôi chăm chỉ lui tới đền thờ, mặc dù phải làm cách lén lút và tham dự cả các khóa học hỏi kinh Koran mùa hè. Tôi còn nhớ một lần tôi nói lại cho gia đình biết, một đạo trưởng imam giải thích cho chúng tôi là các phụ nữ mang tội trọng vì dùng các loại mỹ phẩm làm bằng mỡ heo. Cha tôi nghe thế đã đánh đòn tôi và cấm tôi đi đền thờ Moskia, nhưng tôi vẫn lén thực hành đạo Hồi. Rồi mẹ tôi bị bệnh ung thư. Gia đình tôi quá nghèo nên tôi chỉ còn biết chạy đến kêu cầu Allah Thiên Chúa trợ giúp. Tôi cầu nguyện mỗi ngày 5 lần, tôn trọng các lễ luật buộc như ăn chay tịnh, vân vân. Trong họ hàng, nhiều người tấm tắc khen tôi là gương mẫu. Học xong bậc trung học, vì hoàn cảnh gia đình, nhiều người khuyên tôi đi làm ngay, nhưng tôi thì tôi cố gắng hết sức để vượt thắng khó khăn kinh tế, hầu ghi danh theo học phân khoa kinh doanh và quản lý tại Đại học Gazi, tỉnh Ankara. Tôi xin được học bổng, và nhờ thế tôi có thể giúp đỡ gia đình chút đỉnh. Suốt trong thời gian này, tôi vẫn lui tới các đền thờ và thực hành các giáo huấn Hồi giáo. Nhưng tôi cũng bắt đầu cảm nhận được một thiếu thốn nào đó tận trong sâu thẳm tâm hồn. Hồi giáo không còn thỏa mãn được khát vọng chân lý trong tôi nữa. Vấn đề làm tôi khủng hoảng nhiều nhất là luân lý đạo đức trong giao tiếp với nữ giới. Chẳng hạn như liên hệ tính dục ngoài hôn nhân với một phụ nữ, rồi chỉ cần tắm rửa thanh tẩy trước khi cầu nguyện là đủ, thì đây, đối với tôi, thật là một điều đạo đức giả vậy. Khi tôi đặt vấn đề này với các imam hay các học giả hồi, thì họ đều lảng tránh không trả lời, còn chỉ trích tôi là lộn xộn, đòi hỏi quá nhiều. Các nhóm Hồi giáo quá khích cũng cố gắng quyến rũ tôi bằng cách hứa hẹn giúp đỡ tôi trong tư cách sinh viên nghèo. Năm cuối cùng đại học, tôi lên thủ đô Istanbul thực tập một thời gian trong một doanh nghiệp tại đây. Cơ hội đẩy đưa tôi đến gần một rabbi Do Thái và tôi tìm hiểu về tôn giáo này. Nhưng rồi khi thấy Do Thái giáo, một cách nào đó cũng có một số điểm tương đồng với Hồi giáo, nhất là trong lĩnh vực liên hệ với luật pháp. Và thấy họ không lưu luyến gì với người không Do Thái, tôi đành bỏ qua. Một ngày nọ, tôi tình cờ bước vào một nhà thờ do dòng Francisco trông coi. Sự tĩnh mịch, thinh lặng trong nhà thờ này đã cho phép tôi cầm trí cầu nguyện thật lâu. Trước khi rời nhà thờ, tôi lượm mấy cuốn sách nhỏ bày ngoài cửa, đa số là do các nhà xuất bản Tin Lành in ấn, đem về nhà đọc, rồi trả lời bản câu hỏi gửi trả nhà xuất bản. Trở về quê nhà Mersin sau đó ít lâu, có hai người Tin Lành Thụy Sĩ đến thăm tôi và mời tôi viếng cộng đoàn của họ, một cộng đoàn rất sinh động. Vào thời buổi ấy, tôi thích tình bạn này vì đang ở trong một hoàn cảnh khó khăn, mẹ tôi gần như tê liệt hoàn toàn, bố tôi thì không thể tin cậy gì được nơi ông, em gái tôi khổ sở lắm vì tình trạng này. Còn riêng bản thân tôi, thì tôi không biết tương lai sẽ ra sao. Tôi sắp sửa tốt nghiệp cử nhân, nhưng không có phương tiện để học lên chuyên nghiệp. Kinh nghiệm quen biết với nhóm Tin Lành này đã thúc đẩy tôi đến chỗ đào sâu thêm kiến thức hiểu biết về khuôn mặt Chúa Giêsu. Con đường tìm hiểu đưa tôi đến chỗ kín đáo lui tới nhà thờ ở tỉnh tôi cư ngụ. Một ngày, tôi dự thánh lễ đầu tiên trong đời, thánh lễ dâng bằng tiếng thổ. Chưa bao giờ tôi nghe tâm tình dâng lên Thiên Chúa cách thân thương đậm đà như thế. Chưa bao giờ tôi nghe nói đến một Thiên Chúa bạn hữu huynh đệ với con người, ban của ăn thức uống và nhập thể để cùng đồng hành với con người như thế. Vị quản thủ thư viện nhà thờ nhận thấy sự bàng hoàng của tôi nên đã giới thiệu tôi với cha Raimondo Bardelli, một linh mục Francisco đã sống tại Thổ Nhĩ Kỳ hơn 10 năm. Lúc ấy, cha đang lo soạn bài giảng về các đề tài tình cảm và tính dục. Tôi giúp cha sửa chữa các bài soạn bằng tiếng thổ. Đây là cách thức giúp tôi hiểu được rất nhiều điều. Tôi được soi sáng và cảm thấy thỏa mãn. Lẽ dĩ nhiên là ít lâu sau đó tôi quyết định gia nhập giáo hội Công giáo. Tôi muốn thực hiện quyết định này cách danh chính ngôn thuận nên đã bày tỏ với cha mẹ tôi. Mẹ tôi thì không vui sướng hồ hởi lắm, nhưng tôn trọng quyết định của tôi, chỉ yêu cầu tôi là tiếp tục kính trọng Hồi giáo. Nhưng bố tôi thì nổi giận, hăm dọa tôi và cấm tôi không được lui tới nhà thờ nữa. Vì thế, cùng với các tu sĩ Francisco, tôi tạm hoãn quyết định này và chờ đợi thêm một thời gian nữa. Mặc dù bị cấm, tôi vẫn kín đáo đi nhà thờ mỗi khi có thể để cầu nguyện, và khi bố tôi vắng nhà, thì một vài nữ tu đến nhà tôi để giúp săn sóc mẹ tôi. Tôi cũng giúp cha Raimondo trong việc linh hoạt một nhóm trẻ thuộc các gia đình Kitô trong vùng, và ơn gọi tận hiến nảy sinh trong tôi từ ngày ấy. Cha Antoine Ingit thuật tiếp. Tôi được gọi thi hành nghĩa vụ quân dịch theo luật buộc tại thổ và chỉ định phục vụ trong ngành quân xa ở Ankara. Gần trại lính có một nhà thờ do các cha dòng Mông Triệu trông coi, và cha Raimondo đã nhờ cha Savienus chuẩn bị ban phép rửa tội cho tôi. Vào đêm vọng phục sinh năm 1997, tôi được rửa tội gia nhập giáo hội Công giáo. Cũng trong thời gian này, tôi gặp cha Christian Troll, dòng tên người Đức, và cha Tom Michel thảo luận nhiều với hai vị về nền văn hóa và về dân tộc thổ. Hai vị đã hướng dẫn tôi đi vào linh đạo Thánh Y Nhã, và tôi thú nhận là đã bị linh đạo này thu hút nhiều. Tuy nhiên, chính các cha dòng Francisco đã giúp tôi sang Italia vào tìm hiểu đời sống tu dòng. Chỉ sau khi mẹ tôi qua đời, tôi mới thổ lộ với mọi người thân về chuyện tôi trở thành tín hữu Công giáo và quyết định đi tu. Nhiều người thân của tôi chỉ trích tôi thậm tệ, quay lưng bỏ rơi tôi. Nhưng điều này cũng giúp tôi suy nghĩ kỹ càng hơn và xác quyết thêm rằng, ơn gọi tu trì chính là con đường của đời tôi. cha Antoine Ingit đã thụ phong linh mục trong dòng tên ngày 26 tháng 6 năm nay tại Roma, và thánh lễ mở tay đã được vị tân linh mục dâng tại nhà thờ Ankara, nơi mà vị tân chức đã được lãnh nhận bí tích rửa tội, gia nhập công giáo cách đây 13 năm. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25, và 7.395 kilosix, tức là 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 13.765 kilosix, tức là 21m79, và 15.235 kilosix, tức là 19m69. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.